This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Houston phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tất cả quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng.
Cuối tuần vừa rồi, chị có đi nhiều không?
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trở lại với lại chương trình Tình yêu và gia đình chỉ sau có 2 ngày mà chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật tuần vừa qua. Cho nên là trong lòng thì nó vẫn còn nao nao và những cái chương trình đó vẫn còn ở trong tâm trí mình đó chị Thủy ơi, chị khỏe không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Thư Nga. Ở tuổi của chúng ta thì lúc nào cũng, bây giờ là lúc nào là cũng phải khỏe thôi. Và đúng như chị Thư Nga nói, dù 2 ngày đã qua nhưng mà cái ảnh hưởng của cái ngày 30 tháng 4 và bây giờ nhất là cái lễ tưởng niệm đó, khi mà chúng ta không đến đó thì sẽ dễ dàng quên đi những ngày tháng đau thương của tháng Tư Đen. Nhưng mà khi đến dự một cái buổi lễ tưởng niệm thì cả một cái quá khứ nó tràn về chị Thu Nga. Thành ra 2 ngày qua thì chưa đủ để cho chúng ta có thể phôi pha đi tất cả những cái hoài niệm và những cái điều đau thương của đất nước mình. Nhưng mà đồng thời cũng thấy cái niềm hy vọng đối với lại thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hòa đang ở hải ngoại này ngày càng tiến triển và ngày càng hướng trở về với lại tinh thần quốc gia dân tộc, tinh thần chống cộng sản cũng như là nhớ đến cội nguồn và quê hương đồng bào của mình còn ở Việt Nam đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy rằng có cái câu nói là cái gì đó, trở về cội nguồn. Nghĩa là bây giờ chúng ta cũng thấy rằng có nhiều các chị em, anh em trẻ, các cháu hậu duệ trước đây thì có thể là không có tham gia nhiều, nhưng mà sau này chúng ta đi đâu khắp nơi chúng ta thấy ở trong cộng đồng của người Việt Nam, cũng như là chúng ta đã chứng kiến ở tại Atlanta mà khi mà có đại hội mà của người Việt gốc Hoa Kỳ đó, đại hội của người Việt Hoa Kỳ mà gốc Việt đó. Chúng tôi thấy là những người mà chủ tịch cộng đồng toàn là người trẻ tuổi không thôi. Còn các bậc cha chú là giống như là trở thành là cố vấn. Và chúng ta cũng thấy là điều đó rất là tốt. Tại vì mình chỉ sợ rằng sau này cái thế hệ 1 nó mai một đi, thì thế hệ 2 sẽ không có còn tiếp nối nữa. Và cũng có nhiều người bây giờ cũng bắt đầu là lo ngại cho thế hệ 3. Tuy nhiên tới đâu thì mình hay tới đó, nhưng mà mình biết và mình cố gắng giữ gìn để coi như là trao cái bó đuốc lại cho thế hệ trẻ là cái điều mà thế hệ đi đầu chắc chắn là phải làm rồi, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy đấy thưa chị Thu Nga. Nhưng mà với cái niềm hy vọng và vững tin vào cái thế hệ 2 đó, thì mình cũng có thể yên tâm về thế hệ 3. Tại vì nếu trẻ ở bên này, mà nhất là có những người sinh trưởng ở bên nước Mỹ này nữa trong vòng 48 năm qua đó, mà còn biết hướng về quê hương, còn biết ra tình nguyện ăn cơm nhà bát nhà voi, lo chuyện cộng đồng và tình nguyện tổ chức những từ những ngày dỗ tổ cho tới ngày lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 đó, thì là chắc chắn là thế hệ họ, chắc chắn con cháu họ sẽ được theo cái đà đó mà được ảnh hưởng rất nhiều, không có bị mai một đi phần nào như hồi thế hệ. Thứ nhất đến đây đó, lo quá, lo với lại vấn đề hội nhập vào đất nước mới, mọi chuyện chưa có ổn định, thành ra nhiều khi thế hệ thứ nhất thì có tham gia 30 tháng 4 đấy, nhưng mà lại không có cái thì giờ để mà cùng lôi kéo con cháu, rồi hướng dẫn con cháu hướng về cội nguồn, hay là cùng tham gia vào chung chuyện cộng đồng, hay là chuyện đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam như là thế hệ thứ nhất. Nhưng mà với cái đà mà dấn thân của thế hệ thứ hai này đó, thì mình có quyền hy vọng, chị Thương Nga. Và đó cũng là chủ đề của chương trình lễ tưởng niệm Quốc khánh 30 tháng 4 ở tại thành phố Houston này. Từ lâu lắm mới có một cái buổi lễ tưởng niệm mà chỉ có một cộng đồng tổ chức thôi. Và cái chủ đề là chính là Việt Nam và hướng về với hy vọng hướng về tương lai. Nếu là dĩ nhiên là tương lai không có cộng sản đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, chúc mừng. Ở bên Houston chỉ có còn một tổ chức, một cộng đồng. Tại vì nếu mà mình chỗ nào cũng làm như thế, chỉ có một thôi, thì chúng ta sẽ có một cái buổi tưởng niệm rất đông. Còn nếu mà chia 5 sẽ 7 ra, có nhiều cái buổi tưởng niệm hay là những cái buổi lễ, không phải chỉ có 30 tháng 4 mà những cái buổi lễ khác. Thì nếu mà chỉ có một nơi tổ chức thì sẽ quy tụ rất đông người. Và chúng tôi cũng nhớ là trước đây cộng đồng Dallas Forward lúc nào cũng phối hợp với nhau. Một là làm bên Dallas, hai là làm bên Forward. Thì lúc ấy cái con số người lên đông lắm. Nhưng bây giờ đó thì ở bên Dallas Forward này có tới 4 buổi tưởng niệm, đó là không có kể ở chùa, có một buổi tưởng niệm khác nhưng mà ở chùa, thì với vị sư trụ trì mà cố hòa thượng Thích Tịnh Đức đã qua đời rồi, thì vị trụ trì tiếp theo là sư Chánh Niệm vẫn tiếp tục như vậy. Đó là chúng ta nói về chùa khác, nhưng mà ở trong cộng đồng hội đoàn tức là có tới 4 nơi tổ chức này, chị Thủy. Vì vậy cho nên là những người mà làm media thì phải chạy, có nhiều hồi chạy không kịp, là tại vì mà chỉ có 2 ngày cuối tuần mà thôi, rồi có người làm buổi sáng, có người làm buổi chiều, rồi có người làm buổi trưa nữa. Thành ra chúng tôi không có dám nói là phê phán hay chia trách gì hết, chúng tôi chỉ nói chung là nếu mà chúng ta có một cái sự mà đoàn kết chặt chẽ và chúng ta chỉ làm có một buổi thì cũng ước ao là không phải chỉ có nơi này mà những nơi khác nữa. Thì đó là giống như là ở Houston năm nay là một cái điểm thí dụ chẳng hạn, thì chị nghĩ là cái số người vào cuối tuần này có một địa điểm như vậy thì là đông cỡ bao nhiêu hả chị Thủy?
Đến buổi chiều khi mà hết nắng chị thì rất là đông, thì đông lắm. Nhưng mà vì buổi lễ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, sở dĩ là có chuyện đó là tại vì là chiều và chiều ngày Chủ nhật, tất cả các thiện nguyện viên đều là những người trẻ trung và đang phải đi làm việc, ngày hôm sau phải làm việc. Đồng thời cái địa điểm mà mượn cái khu parking lot đó của chợ Hồng Kông đó cũng phải sẽ phải có đủ thì giờ thu dọn để mà có thể trả về cái quang cảnh mà sạch sẽ của cái nơi này. Không có kiểu vậy năm sau thì sẽ không có cho mượn nữa. Cho nên đã tổ chức sớm, tổ chức từ lúc 5 giờ rưỡi chị Thu Nga, ngay sau mà lễ thượng kỳ ở bên đài tưởng niệm chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đó. Hai block đường cách đó, thì là ngay sau cái buổi lễ thượng kỳ là kéo nhau qua là làm tổ chức cho lễ 5 rưỡi. Thì vào mùa hè thì 5 giờ rưỡi thì trời còn nắng lắm, cho nên có đông người đến, nhưng mà chúng ta khó mà có thể có đến được cái con số, bởi vì người ta đứng ở dưới những tàn cây ở chung quanh đó, ở cái khu xa, trừ có quan khách khoảng chừng 200 người quan khách. Thì phải ngồi chịu trận cái nắng buổi chiều thôi. Thành ra cũng đó là một cái điều mà ban tổ chức nói là kỳ sau sẽ phải rút kinh nghiệm, sẽ không có tổ chức sớm như vậy nữa. Tuy nhiên cái sớm này đó thì nó lại rất là thuận tiện cho cái việc sau đó dọn dẹp, thu xếp mà để rồi mọi người có thể trở về nhà để chuẩn bị cho ngày thứ hai đi làm việc trở lại. Từ trước đến bây giờ thì thường thường đó là ngày lễ tưởng niệm 30 tháng 4 thì hay được tổ chức vào ngày thứ bảy, bởi vì nó không có trùng hợp đúng ngày, thành ra để qua ngày thứ bảy. Nhưng mà riêng năm nay thì một cái điều rất đẹp và rất là cảm động là khi 30 tháng 4 đúng vào ngày cuối tuần và ngày Chủ nhật đó chị Thu Nga. Thành ra từ trong cuối tuần qua tất cả mọi người qua lại trên đường Bel Air là đã thấy cờ vàng và cờ Mỹ là dọc theo suốt cái khúc đường Bel Air, từ chỗ cái khúc mà đông của tất cả cái khu cơ sở thương mại của người Việt Nam mình đó. Cho nên không thể nào nói rằng không nhớ đến ngày 30 tháng 4 hay là lễ tưởng niệm 30 tháng 4 được, chị Thu Nga.
Vâng, cái đó cũng là một cái điều mà kinh nghiệm, cho nên ban tổ chức nào cũng nên rút kinh nghiệm để đúng như vậy chị Thủy. Nhất là trời mà mùa hè bắt đầu về mùa hè như vậy thì ban ngày của chúng ta kéo dài ra, tức là 5 giờ thì dĩ nhiên còn nắng chói chang rồi, 8 giờ cũng vẫn còn thấy mặt trời. Vì vậy cho nên mà nếu mà tổ chức 5 giờ hoặc là 6 giờ thì chúng tôi thấy là những nơi mà tổ chức cái giờ đó đều có bị cái vấn đề mà chị Thủy vừa nói. Nắng quá người ta không thể nào mà người ta đi vào ở trong cái ghế người ta ngồi hết. Nhất là các vị cao niên thì không có ngồi được đâu. Các vị mà trẻ trẻ tuổi còn trẻ ngồi cũng còn ngại, huống chi là các vị cao niên. Vì vậy cho nên là chúng tôi thấy trước đây có những năm mà tổ chức tối rồi, khi mà mặt trời cũng đã lặn xuống rồi thì tổ chức đông hơn, và cũng có những cái buổi gọi là sau đó thì có cái buổi mà thắp nến đó, tưởng niệm. Bây giờ chúng ta có cái việc mà thắp nến bằng cái cell phone nó cũng tiện lợi lắm. Còn hồi xưa là phải đốt cái nến lên, nhưng mà đốt cái nến thì nó có vẻ là trang trọng hơn. Thành ra nếu mà quý vị để ý, nếu mà làm mà buổi chiều mà chưa có tắt nắng á, thì rõ ràng đó là có một cái vấn đề thật là trở ngại. Và đồng thời chúng tôi cũng nhắc là trước đây cũng phải cỡ khoảng là 10 năm hay là hơn như thế nữa, thì cái con số người đến tham dự đông lắm, cả một hoặc là 2.000 người lần. Nhưng mà lần lần bây giờ ngoài cái việc mà tổ chức nhiều nơi quá, người ta đi không kịp, thì người ta chia cái số người đi. Còn đồng thời là chúng ta cũng biết là những vị mà thế hệ trước, những vị cao niên cũng đã qua đời rồi, hoặc là có những người bệnh hoạn. Và nếu mà không bệnh hoạn thì họ cũng đến cái tuổi mà họ không có muốn đi ra ngoài tham dự nữa, thì chúng ta cũng có thể hiểu về cái vấn đề đó. Tuy nhiên rút ra một vài kinh nghiệm thì chúng ta thấy rằng mặt trời mà còn mà bảo người ta ngồi ở trong những cái ghế dưới cái ánh sáng mặt trời chói chang như vậy thì cũng kẹt lắm. Nhưng mà nếu mà tổ chức vào ngày Chủ nhật mà tổ chức vào buổi tối đó, thì giống như chị Thủy nói, sáng hôm sau có người phải đi làm thì làm sao? Cách tổ chức tốt nhất là chiều tối thứ bảy. Thì không biết là mình nghĩ như vậy có đúng hay không chị Thủy nhỉ?
Chị Thu Nga ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Tại vì đó, có gì ngược lại, chúng tôi trong cái nhiệm vụ mà đi tường thuật với lại đi phỏng vấn mọi người đó, thì rất nhiều người lại rất là vui, rất là mừng khi mà thấy rằng lễ tổ chức sớm như vậy. Bởi vì đó là thế hệ thứ nhất, tôi cũng già cả rồi, trên 70-80 rồi, thành ra họ muốn là vì trời còn sớm mới có thể lái xe đi được. Chứ khi mà trời tối rồi bây giờ ai cũng rất là ngại lái xe. Hầu hết các cụ là bây giờ ngại lái xe lắm, mà ao ước đi vô cùng, nhưng mà ngại lái. Mà nhờ con cái thì nhiều khi con cái cũng phiền hà, cho nên cái đó là cả một cái vấn đề. Vì vậy khi mà họ thấy mà tổ chức sớm đó thì lại mừng lắm chị Thu Nga. Tuy nhiên chúng ta chắc chắn là ban tổ chức và các cộng đồng ở các nơi sẽ phải tìm một cái giải pháp dung hòa nào đó để mà có thể mà cả hai bên đều có thể mà tham dự được. Hoặc là nếu mà đi trễ thì chương trình sẽ tổ chức cách nào đó để nhắm vào giới trẻ cho nhiều, thì khi đó các cụ cha mẹ ông bà mới có thể dễ dàng nhờ con cháu chở mình đi và rồi cùng tham dự với mình chị Thu Nga. Và đó là một cái nét rất là đẹp. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng thấy hôm kia có rất nhiều gia đình mà cũng đem theo con cái, gọi là con cái nhưng mà không phải con cái nhỏ đâu, con cái mà cỡ mà cũng trẻ đã thành đạt rồi đó, young professional rồi đó, mà nó đến tham dự. Thì đó là một cái nét đặc thù. Một phần nữa là tại vì ban đại diện cộng đồng cũng có rất nhiều những người trẻ và đã thành đạt, thành ra họ lôi kéo được bạn bè đến và những người tình nguyện viên đến cũng thật là nhiều. Thành ra đó là một cái điều hứng khởi, những cái nét rất là đẹp khi mà nhìn thấy những người trẻ tuổi đã thành đạt, có địa vị trong xã hội mà vẫn dấn thân ra lo việc, đúng là việc bao đồng, việc cộng đồng đó, và rồi phải làm việc rất là cực nhọc từ mấy ngày trước, lo dựng sân khấu, lo làm việc. Rồi đâu có được một cái gì lợi nhuận gì đâu. Ngay cả từ cái miếng nước, cái miếng bánh mì thịt ăn trong lúc làm việc đó, mình cũng phải tự bỏ ra mà tự lo thôi. Nhưng mà ai cũng rất vui vẻ và nhìn thấy được cái tình đoàn kết giữa mọi người với nhau. Và điều đó là cái điều mà gây ra cái sự kích động, làm cho mọi người cảm thấy là cần phải có những hành động. Mình không làm được thì mình phải hỗ trợ những người đang làm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói là ăn cơm nhà đi vác ngà voi. Những người chủ tịch cộng đồng hay là chủ tịch những cái hội đoàn, họ không có hề có một cái lương nào hết. Và khi mà đứng ra tổ chức những buổi lễ có ý nghĩa như vậy thì chỉ rất mong những người khác đến tham dự, mà không đến tham dự thì chúng ta cũng khuyến khích làm sao mà cho con cháu của chúng ta có thể tham dự được. Và những vị mà lớn tuổi rồi thì cũng có thể là nhờ con cái của mình làm giùm. Và những người mà đứng ra mà gánh vác những cái chuyện cộng đồng thì người ta nói ăn cơm nhà đi vác ngà voi, không phải chỉ có cái ngà voi không mà vác cả con voi mà chạy. Thì những người đó đó khi mà làm giỏi đó thì cũng có lời khen chứ không phải không. Nhưng mà lỡ mà có một cái làm cái điều gì mà sai một cái đó thì cũng chê nhiều lắm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có một cái sự dung hòa giữa tuổi trẻ, tức là thế hệ thứ hai hoặc là thứ ba hoặc là thứ hai rưỡi, với lại thế hệ đầu tiên. Thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ nhất coi như là một người mà những người mà cố vấn, rồi phải dung hòa làm sao mà với lại tuổi trẻ thế hệ thứ hai. Thì người ta nói rằng cũng giống như là một cái quả lê ở trên cái cây. Bây giờ làm sao mà leo lên hái được? Người già cũng hái không được, mà người trẻ cũng không hái lên được. Thì chỉ bằng là người một người đứng ở dưới, ví dụ là thế hệ già, để cho thế hệ trẻ đứng ở trên lưng có thể hái cái trái đó xuống. Có nghĩa là ý của người ấy là hai người phải phối hợp, hai thế hệ phải phối hợp với nhau có thể mới đạt được cái mục đích là cái trái lê ở trên cành cây đó chị Thủy.
À vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga, và đó là điều mà tất cả mọi người đều hy vọng. Như vậy, bởi vì chắc chắn là chúng ta đang nhìn thấy thế hệ thứ nhất từ từ ra đi rất là nhiều, hầu như là hàng tháng đều có bạn bè thân hữu cũng lần lượt ra đi. Cho nên hơn lúc nào hết đây là cái giai đoạn mà cần phải được chuyển tiếp qua thế hệ sau, và mừng là trong cộng đồng chúng ta đã có được những cái điều đó. Đó là đối với Houston. Còn ở bên Dallas như thế nào chị Thu Nga, khi mà có bốn cộng đồng cùng tổ chức như vậy đó, bốn thành phố tại bốn cộng đồng cùng tổ chức như vậy mà vẫn hài hòa hợp tác với nhau, tránh cái giờ nhau, người buổi sáng, người buổi chiều, người buổi tối, người ngày này, người ngày kia, thì cũng là một cái nét rất là đẹp, một cái sự đoàn kết rất là đẹp, phải không chị Thu Nga?
À, vâng, đúng như vậy chị. Cái này là không phải là cộng đồng, nhưng mà trong đó có có hai cộng đồng và cả hai cái hội đoàn khác nhau đều tổ chức hết. Cho nên là đúng như vậy, thì người ta chia giờ giao cũng như là cả ngày thứ bảy thì có hai cái, chủ nhật thì có hai cái, cộng thêm ở chùa một cái buổi lễ nữa là coi như là năm buổi luôn, thì cứ luân phiên với nhau mà khác giờ. Cho nên là những người nào mà đi được thì chạy được thì chạy, giống như chúng tôi có 5 buổi mà đi hết 4 buổi rồi. Thành ra quý vị cũng biết là chúng tôi không phải khoe khoang gì, cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Và mình cảm thấy rằng 30 tháng 4 nơi nào tổ chức cũng đều có một cái ý là tưởng niệm và ghi ơn công ơn của tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Nhưng mà khi Việt Cộng vào rồi thì họ tước mất hết tất cả những cái gì mà của cha ông để lại, tước mất hết tất cả quyền tự do căn bản của con người. Vì vậy cho nên là cố gắng đi hết, chúng chỉ có ao ước là làm sao được một tổ chức giống như là ở bên Houston thì đó, điều mà đáng vui hơn. Và như vậy thì quy tụ được nhiều người hơn đó chị Thủy. Cho nên là bây giờ chúng tôi cũng nhận thấy rằng ví dụ như là cộng đồng Dallas chẳng hạn, toàn là người trẻ tuổi đứng ra để gánh vác, và có một cái buổi diễn hành bằng xe nữa. Thì có lúc thì họ diễn hành bằng đi bộ thì quý vị cao niên cũng hơi khó khăn một chút, nhưng mà nếu đi xe đó như lần vừa rồi thì nhiều người tham gia và không có thể tưởng tượng rằng cái đoàn xe nó rất là dài và trên xe có cắm cờ Mỹ cũng như là cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi thấy đó là cái tinh thần mà đứng ra gánh vác của người trẻ tuổi rất đáng công, rất đáng tưởng thưởng và công nhận đấy chị Thủy.
Và cũng theo cùng một cái tinh thần như chị Thu Nga nói đó, thì ở bên Houston hồi trước thì chỉ có ngày 19 tháng 6 ngày quân lực á thì mới có diễn hành bằng xe đi ở trên đường phố. Nhưng mà riêng ngày 30 tháng 4 đó thì là chỉ trong cái khuôn viên của Bắc Kinh thôi, nhưng mà cũng có rất nhiều những cái hội đoàn diễn hành chị Thu Nga với cờ rợp trời, thật là đẹp mắt và thật là cảm động. Không có gì cảm động bằng 48 năm sau mình vẫn nhìn thấy được lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, phải chị Thu Nga, trong cái bầu trời mà chúng ta đang sống. Và đó là một cái điều, nghĩa là thật là không ngờ được. Ngày xưa lúc mà vỏ nước ra đi đó, không bao giờ mình ngờ rằng mình còn có thể mà vẫn nhìn thấy lá cờ vàng, vẫn có thể sống dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ và nhìn thấy nó tung bay ở khắp mọi nơi như là trong những cái buổi buổi lễ như thế này, hả chị Thu Nga?
À, dạ vâng, và có nhiều người dùng cái chữ mà celebrating, tại vì đối với Mỹ cái gì họ cũng celebrating hết, thì chúng ta nói là cái chữ mà celebrating thì nó không đúng, và diễn hành gọi là celebrating cũng không đúng. Đây là diễn hành trong cái tinh thần mà tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta nói rằng diễn hành thì có nhiều người có thể là hiểu lầm rằng diễn hành là celebrating, nó không đúng như vậy. Tại vì khi mà đi trên đường phố mà trong cái ngày mà gọi là tuần hành diễn hành của cái đoàn xe đó, thì có những cái khẩu hiệu hô hoặc là trên xe đều có những người ngồi mà tỏ ra cái tâm trạng của một cái ngày mà đau buồn của đất nước, chứ không phải celebrating là ăn mừng đó chị Thủy.
Dạ vâng, thật ra thì có lẽ mình đâu có dùng chữ celebrating, cái chữ diễn hành chỉ là parade thôi, nhưng mà đúng, thật ra cũng cần cũng phải khá là cần tế nhị. Trong những cái sinh hoạt chung đó có rất nhiều cái điều mà nó nhạy cảm, và cho nên mới cần cái tình đoàn kết. Chị Thu Nga, người ta bảo khi mà thương nhau đó thì cái trái ấu cũng tròn khoảng chị.
Yeah.
Và trái bồ hòn cũng thành ra là hoàn toàn là trông mong vào cái tình dân tộc, tình nghĩa, cái nghĩa đồng bào đó là có thể giúp cho mọi người đến gần được với nhau, và rồi bỏ qua được những cái dị biệt, những cái khó khăn đó. Chắc chắn trong bất cứ buổi tổ chức nào thì cũng có thật nhiều sơ sót. Khi mà chúng tôi nghe thấy, không biết ở những cái nơi mà chị Thu Nga đi đó, thì trong cái phần mà tổ chức đó thì có giới thiệu tất cả mọi con khách hay không, nhưng mà khi chúng tôi nghe mà giới thiệu rất là nhiều con khách á, hầu hết những hội đoàn có mặt, từng hội đoàn, dù là nhiều hội đoàn thì có rất là ít người là, nhưng mà cũng đều được giới thiệu hết, thì mình cảm thấy rất là ái ngại cho ban tổ chức. Bởi vì khi mà chúng ta giới thiệu nhiều như vậy thì không thể nào mà cái sức con người mà không thể nào mà tránh khỏi sơ sót, mà nếu mà bị sơ sót thì sẽ bị trách thần, rất là tội nghiệp phải chị Thu Nga.
Vâng.
Đó là cái điều mà làm cho chúng tôi rất là thương ở trong ban tổ chức, khi mà thấy tận tình hết sức để mà chiều đãi, để mà ghi, không phải gọi là chiều đãi mà ghi nhận cái sự hiện diện của tất cả mọi người đó. Nhưng mà khi mà mình làm việc á, không, nếu mà không làm việc cả thì không bao giờ có sơ sót, phải chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi,
mình càng làm thì mình càng có sơ sót, thành ra đó cũng là một cái điều mà khi tất cả những người tham dự ai cũng thấy thương và ai cũng thấy sẵn sàng bỏ qua những cái sơ sót nhỏ bé đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy chị Thủy, là tại vì có những cái buổi mà phải giới thiệu quan khách, tuy nhiên nếu mà giới thiệu mà thiếu sót thì cũng không có được, sẽ bị trách móc. Còn nếu mà không giới thiệu đó thì cũng sẽ bị trách móc. Vì vậy cho nên phải thông cảm với là ban tổ chức. Có nhiều khi có những người mà họ ghi danh, hoặc là họ nói họ tới nhưng mà cuối cùng họ không tới, hoặc là ngược lại, thành cái đó là phải rất cẩn thận. Tuy nhiên chúng tôi ghi nhận là có chỗ thì có giới thiệu khách mời đến, có nơi thì không. Cũng có nhiều cái trường hợp mà chúng tôi không thể nào mà giới thiệu được, thì ban tổ chức nói rằng tất cả mọi người đều là VIP, tất cả mọi người đều là thượng khách của ngày hôm nay, vân vân. Nhưng có nhiều người thì cũng không có đồng ý như vậy. Và đúng như vậy chị Thủy, đúng là cái mình không có thể dùng cái chữ mà celebration được, và chúng ta phải dùng cái chữ tưởng niệm. Cũng vì cái chữ quốc hận mà chúng ta cũng thấy là có nhiều cái vấn đề tranh cãi với nhau. Có nhiều người đã đổi sang là March for Freedom, tức là mình coi như là đi ăn mừng đến cái con đường mà tự do, đến các nước tự do. Nhưng mà có nhiều người cũng đồng ý rằng cái chữ quốc hận là quốc hận, không thể nào là celebrating bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ vì cái nguyên nhân nào, phải không chị Thủy?
Vâng. Nhưng mà tự chung thì cũng thật ra cũng phải nhận là tự chung nó tấm lòng của những con người ta. Khi mình có một cái tấm lòng mà mình nhìn vào cái công cụ chung, cái lợi ích chung cho cả cộng đồng đó, thì mình sẽ dễ dàng vượt qua được những cái sự khó chịu cá nhân hệ chị Thu Nga. Thì chắc chắn bị ngồi nắng cũng khổ. Chúng tôi nhìn thấy những người quan khách, nhất là các ông thượng nghị sĩ của tiểu bang đó, ông John Whitmire, ông ấy đầu ông không có tóc đó chị, không có để tóc đó chị Thu Nga, mà ngồi dưới nắng suốt cả tiếng đồng hồ như vậy thì chắc chắn là chắc cái về nhà thì phát bệnh mất thôi. Nhưng mà họ cũng vẫn đến và họ chia sẻ với mình, dù là ngồi nghe chẳng hiểu một tí nào cả, toàn là nói bằng tiếng, đa số là nói bằng tiếng Việt Nam. Chỉ có một vài lúc nói bằng tiếng Mỹ thôi, thành ra nhiều phụ huynh cũng áp bức là tại vì họ có đem theo con em còn trẻ,
thì đến cái khúc mà khi mà đọc tiểu sử của Long Vị Tướng Tổng Thiết á, thì là có cái phần bằng Anh ngữ, trời ơi, tất cả các em lắc ngồi vướng ngay người lên lắng tai nghe, và sau đó rất là cảm kích và đã được nghe và hiểu được và biết được cái sự hy sinh cao cả của những anh hùng của Việt Nam mình đã Tổng Thiết. Còn nếu mà chúng ta cứ nói tiếng Việt với nhau đó thì rất là tội nghiệp. Những người mà không có thạo tiếng Việt nhiều thì mà cứ phải ngồi mà nghe như vậy, chị nghe.
À, vâng, đúng như vậy. À, vâng, và cái chữ mà cái ngày quốc hận đó, chúng ta cũng thấy có nhiều cái bàn cãi về việc đó. Tuy nhiên đúng như vậy, chúng ta chỉ nhớ cái ngày mà đất nước của chúng ta miền Nam là coi như từ Bắc tới Nam đều hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Và những người mà đã chiến đấu anh dũng cho trong quân đội của miền Nam đã giữ vững miền Nam gần 1/4 thế kỷ. Và cái sự mà hy sinh của các bậc cha chú đó đã trên cái con đường đi tìm tự do, rất nhiều khổ ải, có người đã chết trên rừng sâu, có người thì đã chết trên biển cả, hoặc có người đã chết trên đường bộ, vân vân. Và những người đó, có nhiều người đã chết trong lao tù cộng sản, và chúng ta mới đi và cái thế hệ tiếp nối đó mới được có một cái ngày hôm nay trên cái sự hy sinh xương máu của ông cha chúng ta để lại cho chúng, cho nên chúng ta mới qua được xứ người. Và chúng tôi cũng hay nói rằng giống như là một cái hạt giống của trời gieo xuống, hãy gieo xuống cái mảnh đất màu mỡ giống như là những xứ tự do thì các em có cơ hội để phát triển, để trở thành thành công như thế này. Còn những hạt giống bị vẫn còn sót lại hoặc là bị gieo ở trên mảnh đất khô cằn của Cộng sản thì chúng ta cũng biết rằng Việt Cộng nói chung lại là Đảng Cộng sản đã giết chết hết tất cả những tinh hoa của đất nước, vừa mở ra một cái là bị nghẹt, vừa mở ra một cái là bị nghẹt. Ví dụ như là một cái thí dụ điển hình đó là Trần Huỳnh Duy Thức chẳng hạn, một người rất là tài giỏi, còn trẻ tuổi nhưng mà đã bị giam cầm trong chốn ngục tù của Cộng sản trong coi như cái tuổi thanh xuân, thì làm sao mà có thể mà phát triển được. Thành ra người ta nói rằng có cái câu của Nguyễn Trãi là cái thời nào thì anh hùng cũng có. Thế nhưng người ta cũng thắc mắc tại sao anh hùng ở Việt Nam đâu mất, thì thưa rõ ràng ai cũng biết rằng cái những người mà anh hùng của Việt Nam đã bị Cộng sản giam cầm rồi là tại vì họ sợ cái tinh hoa phát tiết ra, rồi cái sự mà yêu nước lấn tràn làm cho chế độ của Cộng sản suy sụp. Vì vậy cho nên là mới có cái chuyện là tại sao mà người ta nói tại sao bây giờ không có anh hùng cứu nước ở Việt Nam đó, chị Thủy.
Vâng, thì đó cũng là một cái điều mà gây nhức nhối 48 năm rồi, nhưng mà chắc chắn phải có một ngày có thể chúng ta sẽ không còn sống lâu đủ để mà có thể nhìn thấy, nhưng mà chắc chắn ngày đó sẽ phải tới, chị Thu Nga. À vâng, nếu chị Thu Nga, trong cái ngày cuối tuần vừa rồi khi mà chị đi tham dự ở những nơi đó, có cái hình ảnh nào, cái điều gì làm cho chị cảm thấy mà đánh động chị nhất, làm chị cảm động nhất là chị Thu Nga?
Vâng, thì chúng tôi thấy đó là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình lúc nào cũng hiên ngang bay ở trong những cái buổi lễ mà giống như là 10 tháng 4 chẳng hạn. Và cái điều mà làm cho chúng tôi vui nhất là đó là tuổi trẻ tham gia thật là đông. Chị chúng có thể tưởng tượng rằng tuổi trẻ coi như là đông ghê lắm. Còn người lớn tuổi thì cũng có những người mà lụm cụm rồi cũng đi ra để tham dự. Thành ra chúng ta thấy cái tinh thần mà nhớ về quê hương đất nước. Dĩ nhiên là ngày nào chúng ta cũng nhớ về quê hương đất nước hết, chứ phải chỉ chờ tới cái ngày mà quốc hận 30 tháng 4 chúng ta cũng nhớ. Tuy nhiên có một cái mốc thời gian như vậy mới có thể là kết hợp được nhiều người cùng tham dự. Thành ra cái điều đó là làm chúng tôi rất là vui, chị, là tại vì dầu có bận việc, dầu có bệnh hoạn, dầu già cả, dầu là tuổi trẻ mới được hay là mới trở về nguồn đây mà đã ý thức được cái chuyện mà 30 tháng 4 là ngày quốc hận, cái ngày mà nếu mà không có cái ngày quốc hận đó thì chúng ta không lưu lạc ở tại xứ người. Và nếu mà ở tại xứ người này, có dầu có 100 năm đi nữa, các em cũng nhớ rằng các em từ đâu đến và các em tại và cha mẹ của các em tại sao đến ở nước này. Không phải chúng ta di cư vì kinh tế, chúng ta không phải di cư vì nạn nhân mãn vân vân và vân vân, nhưng mà chúng ta tị nạn cộng sản là từ Việt Nam đi qua theo cái chương trình mà gọi là tị nạn, và thế giới đã mở rộng bón vòng tay chúng ta. Vì vậy cho nên cứ mỗi ngày 30 tháng 4 như vậy thì rất là emotional, chị Thủy, khó tả lắm.
Và chắc chắn cái chúng ta ở bên ngoài cũng cùng một cái tâm trạng như vậy. Và quý vị mới đến tham dự rất là đông đảo trong cái ngày lễ tưởng niệm vừa qua, nhưng mà ước mong làm sao mà để từ những năm tới đó chúng ta thấy nhiều hơn đến với con em mình. Cho nên chắc chắn là các ban tổ chức sẽ phải nghĩ đến những cái chương trình làm sao để có thể không phải chỉ là hấp dẫn nhưng mà lôi cuốn và trình bày được cho giới trẻ hiểu được thật sự là cái về cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa mình, cũng như về cái tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình như thế nào. Và chúng tôi hy vọng rằng càng ngày nếu mà có được đông người ủng hộ, đông người hỗ trợ thì là tất những cái điều đó chắc chắn sẽ được cải tiến và càng ngày sẽ càng tốt hơn, hả chị Thu Nga? Tại vì rất là tội khi mà thấy mất bao nhiêu công sức để mà lo tổ chức một cái buổi như vậy mà ai cũng thờ ơ, không có quan tâm thì thật đáng buồn biết là chừng nào. Như vậy làm sao mà mình có thể mà có được cái niềm hy vọng mong chờ gì cho tương lai, hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, cái đó là cũng là mối ưu tư ngoài cái tinh thần mà đi đến tham dự trong những cái buổi lễ giống như là bao vừa qua, thì chúng tôi cũng thấy rằng có cái nhiều điều mình cũng vui, đó là những người tham dự. Nhưng mà đúng như vậy chị Thủy, mình cũng không có dám gọi là mình lên mặt để mà chỉ trích một người nào, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người thì cũng họ tham dự tại vì cái lý do này hay cái lý do khác, mà những cái lý do đó thì chúng ta thấy rằng cũng có những cái lý do chấp nhận được, nhưng mà cái lý do chúng ta thấy rằng hầu như là họ nghĩ rằng sau 48 năm thì những cái cuộc mà tưởng niệm như thế này có cái giúp gì không, có ích lợi gì không. Dầu sao đó là cũng là một cái tinh thần để chúng ta tỏ ra cho thấy rằng dù đã 48 năm trôi qua, tức là như là gần một nửa thế kỷ rồi, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng hướng về đất nước Việt Nam. Và cái câu nguyên văn của Nguyễn Trãi hồi nãy chúng tôi không có nói rõ hết là nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà hào kiệt thì đời nào cũng có. Nhưng mà hào kiệt ở Việt Nam bị bóp nghẹt, bị bỏ vào trong tù. Vì vậy cho nên nhưng mà có nhiều người, không, lúc cũng không có phải là toàn thể những người ở Việt Nam thờ ơ, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tinh thần đấu tranh mà từ tuổi trẻ ra và những người lớn tuổi cũng có. Thì chúng ta ở Việt Nam đây dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà đứng lên để mà làm cái điều gì để mà gọi là lật đổ chế độ Cộng sản, giống như là những cái người mà nói cái kiểu giống như, xin lỗi, mở ngoặc và đóng ngoặc, đao to búa lớn. Chúng ta chỉ nói là hướng về đất nước Việt Nam và chúng ta ủng hộ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Thành ra có những cái buổi mà coi như là hướng về đất nước hay là gây quỹ cho những người đấu tranh ở trong nước, coi bộ rất ít người và họ thờ ơ lắm đó chị Thủy.
Nếu vậy thì là một cơ quan truyền thông Việt ngữ ở trong cộng đồng thì chị thấy rằng chúng ta có thể làm được gì? Và không biết xin giải nghĩ rằng các cơ quan truyền thông có thể làm được điều gì để mà hỗ trợ được cái tinh thần này? Thì nếu quý khán giả có những cái ý kiến đóng góp cho, không thôi chúng tôi chỉ dám xin đóng góp cho cơ quan truyền thông của chúng tôi là trong những cái buổi tương tự như thế này thì mình có thể làm được những hỗ trợ họ. Còn trong cái cần về cái công việc tổ chức 20 tháng 4 thì vừa qua đó thì quý khán giả có thể sẽ đưa lên cái cảm nghiệm của quý vị như thế nào về chuyện này, và nhất là trong cái giai đoạn này chúng ta rất tinh thần lẫn nhau, những cái sự cái hiện diện, cái tình đoàn kết là cái điều làm ấm lòng mọi người dù là ở thế hệ nào chăng nữa. Thì nếu quý vị có những cái ý kiến nào cho các cơ quan truyền thông Việt ngữ để có thể tiếp tay vào trong cái việc mà hướng dẫn con em nhớ đến cội nguồn thì mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại cái đề nghị là xin được nghe cái ý kiến của quý thính giả đối với các cơ quan truyền thông Việt ngữ. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong cái điều mà nói cái này ra thì tức cười chị Thu Nga, là trong cái tuổi già sức yếu của tụi mình hả chị Thu Nga, thế mà mình vẫn còn mà ghé là con tầm nhà tơ cho tới lúc ra đi về trời hay là về đất. Thành ra cũng cố gắng trong cái phạm vi mình có thể được. Tuy nhiên cũng muốn được nghe ý kiến của quý thính giả đối với các cơ quan truyền thông Việt ngữ, đặc biệt là trong cái dịp tháng tư đen này, trong dịp mà các cái lễ tưởng niệm quốc hận này. Mời quý thính giả gọi vào số 713-664-8002. Vâng, chị Thương Nga.
Dạ vâng, nếu mà quý vị có muốn đóng góp trong chương trình này thì quý vị có thể gọi số 713-664-8002. Đúng như vậy, chị Thủy, và hồi nãy chị có nhắc là media của mình phải làm cái gì. Thì chắc chắn rằng bên chị Thủy cũng giống như chúng tôi, tất cả những cái buổi tưởng niệm, tất cả những cái này là chúng tôi đều đọc cái thông báo, thông cáo hay là nói chung là quảng cáo free cho quý vị. Và chúng tôi cũng kêu gọi hàng ngày như vậy để quý vị có thể tham gia. Và đó là cái điều mà chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi. Và trong những cái buổi mà tổ chức mà cho đấu tranh hoặc là cái gì mà đòi nhân quyền cho Việt Nam hay là đi biểu tình trước những đại sứ quán của Việt Cộng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng kêu gọi và chúng tôi cũng có mặt. Thì quý vị cũng thấy rằng trong tuần qua thì chúng tôi chạy hết chỗ này tới chạy chỗ kia để mà những cái buổi phóng sự, thì ở bên chị Vũ Thanh Thủy cũng vậy. Đó là cái nhiệm vụ của media của mình đó chị Thủy.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Yeah, xin chào bà Ra, xin chào bà Thủy.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ, tôi có ý kiến như thế này, thưa bà và quý vị, là bởi vì là cái lần mà quốc hận 30 tháng 4 đầu tiên mà chúng ta có một cộng đồng này đó, thì đó là cũng là một sự thành công rất đáng khuyến khích. Là bởi vì rằng là cái hội đồng của cộng đồng mới này đó, thì họ cũng còn nhiều việc, còn nhiều chương trình phải làm, công việc của họ cũng cấp tốc quá, thì thử ra cái chương trình đó như thế là quá thành công rồi. Thì nghĩ rằng là nó cái lần này nó bớt đi là nó cũng mới hai cộng đồng trước đây, bây giờ nhập một, thì những cái người mà ở cái giai đoạn đầu tiên đó, già đó, như là đại tá Trương Như Phùng hay là ông Nguyễn Gia Bảo hay là ông Nguyễn Kim Như hay là ông Tư Lê, những các người trước đây đó là cái đầu đã là đi gần hết rồi. Thành thử ra cũng còn như là chẳng hạn như tôi bây giờ cũng 90 tuổi hay gần 91 rồi, có ủng hộ chăng nữa thì cũng chỉ làm ở nhà và ủng hộ thôi chứ đi không nổi nữa. Nên rằng là nó cũng bớt đi một phần nào những cái thành phần mà nhiệt huyết đầu tiên. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là đến năm sau, nếu mà tôi mà còn sống, thì tôi sẽ nhìn được nhiều những các cái thế hệ hậu duệ của Việt Nam đã sẽ đông hơn. Là bởi vì tôi cũng nhìn thấy hiện bây giờ cũng có nhiều những người mà hậu duệ rất là nổi tiếng. Con cháu những các đại tá, với con cháu có lẽ như là bác sĩ Nguyễn Đông Châu, bây giờ là một bác sĩ tiên ở Houston này, cũng rất bây giờ cũng ra hoạt động cộng đồng, hay là bác sĩ Hoàng Anh thì cũng là một hậu duệ rất là nổi tiếng, con cháu một tướng tá rồi thì cũng ra nhập đã Châu Tự Do với cô Trà My để lên tiếng cho cộng đồng. Mình thử ra cái đó dần dần thì bây giờ quý vị đó cũng hậu duệ cũng đông, chứ không phải là nhưng mà bây giờ chỉ có cái rằng là các đứa con cháu của mình đó, chính ngay con tôi đó, mà tôi là cái người mà nhiệt tình với cộng đồng, với những quốc gia, mà tôi bảo con tôi nó ra để tham dự mà nó cũng không đi, là bởi vì rằng là làm sao, vì không phải là nó nghĩa là thân cộng hay là nó thiên cộng, mà nó không có ý thức được cái chuyện mà mình nghĩa là ở đây như thế nào, mà đã mình đã phải ra đi như thế nào, cho nên nó lười, nó không ra để dự, chứ không phải là nó là một cái thành phần mà nó quên cái quốc gia của mình đi. Thì làm sao mà để mà ta cải hóa được cái đám đó, là cái đám mà hậu duệ mà của những người mà đi trước như chúng tôi đó, thì tôi nghĩ rằng đó nó có cái kết quả hơn. Nhưng mà còn cái chuyện mà những người già như là chúng tôi đó nhiệt huyết trước đây đó, thì nói thật rằng là bây giờ thì nghĩa là đi sang cái thế giới mình chưa cần hết rồi. Như bà Nga bà nói cũng đúng đó, là bởi vì là người thì bây giờ có nhiệt huyết chăng nữa thì cũng làm giường đi không nổi, thế giờ còn người nào chăng nữa thì lái xe được chăng nữa thì chập choạng ở ngoài đường đi ban ngày, còn đi còn ăn ngay ăn thì đi không nổi nữa rồi. Thì chữ đâm ra cái đó là một cái vấn đề cho chúng ta. Cho nên rằng là tôi chỉ có ý kiến rằng là cái ngày 30 tháng 4 đó là ngày quốc hận của chúng ta, chứ không thể là có một cái ngày nào là celebrate hay là cái gì khác hơn là hành trình tìm tự do anh gì, bởi vì cái ngày đó là cái ngày quốc hận chúng ta phải hàng bao nhiêu triệu người phải phải mất nhà mất cửa để chết chóc rồi là chúng ta phải bỏ nước ra đi, thì đâu có thể nói là celebrate hay là để ăn mừng hay là cái gì mà thay đổi vào đó được. Ngày quốc hận là ngày quốc hận, và 30 tháng 4 hiện thì chúng ta cũng có thể làm mà đổi sang một cái danh từ khác để mà mỹ miều hơn hay là nhẹ nhàng hơn được, thì tôi rất là đau khổ. Và nhiều khi chúng ta dùng nhầm những cái chữ mà để mà từ cho nó sai lạc đi, là chúng ta bị nghĩa là mang tiếng là không thống nhất. Thì cái cộng đồng mới bây giờ đó, nói thật rằng là chúng ta cũng phải thông cảm cho họ. Trước đây đó tôi cũng không có tin tưởng đâu, thế nhưng mà bây giờ thì tôi thấy họ làm được rất nhiều việc, mà họ cũng có nhiều cái công việc nhiều khi còn phải đi tới nữa. Thì mà những thành phần cũng lập trường quốc gia, thành thử ra tôi hy vọng rằng những cái ngày 30 tháng 4 sau này nó sẽ kết quả và sẽ thành công rất nhiều ở trong cái cộng đồng mới của chúng ta, để chúng ta phải hết sức ủng hộ họ. Cho nên là tôi chỉ có ý kiến góp với quý vị như vậy thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần
Hiếu. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Bác Trần có ý kiến. Bác Trần có nhắc đến cái con cháu của các cái vị mà nổi tiếng cái ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa đó. Vâng, là cái điều là chúng tôi thấy càng ngày cũng càng xuất hiện nhiều. Nhưng mà ngay cả cái thế hệ này mà đang sinh hoạt cộng đồng, và ví dụ như ở Houston này đó, cũng có một đại tá hải quân của quân lực của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một nha sĩ thì trong cộng đồng nữa, thế mà anh cũng tham gia và trời ơi, từ lễ giỗ tổ cho tới cái buổi đại lễ hôm rồi đó, anh mặc cái quốc phục của hải quân Hoa Kỳ, và rồi không từ nan bất cứ một cái việc gì để mà cắm tay áo lên mà tiếp tay vào trong cộng đồng. Thành ra không phải chỉ thế hệ hậu duệ đó chị Thu Nga, mà ngay cả chính cái những người mà đang thành đạt ở bên nước Mỹ bây giờ là cũng tham gia vào trong những cái sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều. Nhưng mà điều chúng tôi chỉ ao ước là làm sao là tất cả những cái người trẻ đó lôi kéo được những người khác, lôi kéo được những người bạn trẻ của mình, những người cùng lứa tuổi mình, từ những đồng nghiệp cho tới người quen biết bạn bè, từ người dân bản xứ cho tới những người cùng là gốc Việt đó, làm sao mà có được những cái chương trình tổ chức mà có thể mà lôi kéo được cái ta của tất cả mọi người. Có lẽ thì vừa rồi Bác Trần nói cũng đúng, là dù sao cũng còn mới mẻ, ngay cả cái sự tham gia đóng góp của những người trẻ tuổi cũng còn là mới, thì chắc dần dần họ làm việc lâu thì những người bạn họ mới nhìn thấy và rồi mới cảm mến và rồi cũng mới cùng tham gia. Thì cái ngày đó
mời Khôi Nguyên,
là chúng ta phải có cái bổn phận này chị Thu Nga.
Dạ.
Chúng ta không có còn nhiều năm để mà tham gia lễ kỷ niệm mà ngày quốc hận nữa, thành ra bất cứ cái gì mình có thể làm được, nhất là các cơ quan truyền thông Việt ngữ, thì mình rất là cần tiếp tay để mà có thể mà tạo nên được một cái cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn, thì chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, có thính giả gọi
chị. Trước khi chuyển qua cô Thu Nga thì chúng ta có một vị thính giả chờ rất lâu rồi, thưa hai cô.
Dạ,
xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào quý vị trên đài.
Dạ, xin chào ông.
Dạ, vâng. Xin chào ông. Dạ.
Dạ, tôi có tham gia trong cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4 năm nay. Tôi tới cũng rất là sớm. Nhưng mà tôi có những ý kiến như thế này. Là cộng đồng mới năm nay đều rất là mừng cho Houston mình chỉ có một cộng đồng. Và cái thứ hai nữa là cái chương trình của cộng đồng năm nay á, rất là chu đáo, rất là nhiều hội đoàn tham dự, cái điều này rất là mừng. Nhưng mà có một cái là cái chương trình đó bắt đầu rất là quá sớm, bởi vì trời nó nắng quá, nhiệt độ độ. Thành ra những giới mà giới già thì rất là nắng. Quý vị cũng thấy là người ta đứng quanh mấy cái cụm cây ở phía bên ngoài thôi, còn dãy ghế giữa thì rất là ít người. Sau đó thì trời mát chút thì cũng có mấy người họ vô họ ngồi trong ghế. Cho nên tôi có ý kiến là sau này nếu những ngày 30 tháng 4 tưởng niệm trong cái năm tới thì mình nên tổ chức sẽ chút khoảng 5:30 rồi khoảng 9 giờ hay 8 giờ mình văn nghệ xong thì coi như là kết thúc. thì đó là trời nó mát bớt và người ta có thể tới tham dự. Nhiều khi lý do là thời tiết đó là một lý do nóng quá mà tôi cũng rất là cảm động, rất là nhiều người lớn tuổi, có những người họ đi bằng xe lăn, họ vẫn tới như thường, mà những người trẻ thì không có tới nhiều được. Và cái lý do nữa đó, và quý vị, tôi thường thấy sinh hoạt đó là cái kêu gọi giới trẻ rước đuốc, tiếp nối ngọn đuốc của cha ông. Nhưng mà quý vị lớn tuổi đâu có khi nào trao cái ngọn đuốc cho lấy trẻ đâu. Như trẻ mà tham gia là có nhiều khi không có respect. Tôi thấy là không có respect cái tuổi trẻ. Cái ý tưởng mà khư khư của những người lớn và những người giới mà thế hệ thứ hai cũng vậy nữa. Cứ tưởng, cứ cho mình là ý kiến là hai. Còn cái chê cứ là không có respect cái trẻ, cái ý kiến tuổi trẻ theo tôi nghĩ á, thì tuổi trẻ đó, nó có học. Và nó có những ý kiến rất là hay, nó song sáo, còn khỏe mạnh. Nhưng mà quý vị đâu trao đuốc cho nó đâu. Cho nên những dịp như thế này á, thì tôi thấy là tôi đề nghị là có những cái ý kiến và nó phát biểu hoặc là có những suy nghĩ thế nào về cái ngày 30 tháng 4. Cái cảm nghĩ của nó như thế nào, nó sẽ nói lên những cái ý kiến của nó và nó sẽ tham gia. Còn quý vị cứ dành hoặc rất nhiều lần tôi cũng đi á, thì tôi thấy là quý vị cứ dành micro mấy ông già bà lão không à. Những cái già nua, những ý kiến cổ hủ mà vẫn giữ ý kiến đó và không có tôn trọng tuổi trẻ, kêu gọi tuổi trẻ nhưng mà quý vị không có trao đuốc cho nó, không nâng nó lên, bởi vì thấy trẻ có đâu tôn trọng nó đâu. Cứ mình
cảm ơn
mình
là dạ, xin phép để ngắt lời ông. Dạ, để hỏi ông câu này, theo ông đó, khi mà nói đến chuyện mà trao đuốc cho giới trẻ đó thì một cách cụ thể thì là nên như thế nào thưa ông? Ông nói tức là không có trao đuốc cho giới trẻ có nghĩa là sao? Vậy là những thế hệ trước là nên đứng lùi ra phía sau để cho giới trẻ hoàn toàn ra mặt làm việc phải không ạ?
Đúng rồi. Nếu muốn tham gia thì trong những cái buổi họp hay là những lần mà có những event á thì mình đâu. Còn có mấy người già mình lui về phía sau để nhường phía trước, chứ mình kêu gọi tuổi trẻ ra tham gia. Nhưng mà mình không có nhường hắn cái gì hết trơn, mình ý kiến nó nói ra là mình cứ bác mày con nít biết cái gì, hay là mày là còn nhỏ mày đâu có hiểu biết cái gì. Mình quay nó xin lỗi đó, nó qua đây còn trẻ, hoặc là ở đây trẻ vẫn lớn lên, nó có học thức cao hơn mình. Những người mà già nua bây giờ cũng có người học đó, nhưng mà có người cái đầu óc không bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ có những cái gì, anh có những cái bộ óc rất là thông minh và hắn có thể có những vấn đề làm việc rất là hay. Nhưng mà mình không chịu nhường đó, mình cứ nói mà ý kiến mày không có hay, ý kiến của mày không có đúng ngày nọ. Mình cho nên chỉ kêu gọi những người già, những người mà lớn á, nên bỏ bớt cái câu của mình, bỏ bớt những cái mà mình xưa đối với bây giờ nó không hợp thời nữa. Mình nhờ cho tuổi trẻ thì tuổi trẻ mới dám dấn thân được. Nó hớ ra người ta chặn cái đầu này, chặn đầu kia, bắt lẽ thứ này, bắt lẽ thứ khác. Cho nên tụi trẻ không dám dân thành. Kéo lụa hắn ra mà hắn đâu dám. Nó tâm sự nhiều người, nhiều đứa nó bé nó nói mà. Nó nói là tụi cháu không có dám ra bởi vì thấy mấy ổng sợ quá đi. Mấy ý kiến mấy ổng là số 1, còn mình là coi như thứ bỏ. Cho nên nó đâu có dám
dạ.
ra.
Dạ, cảm ơn anh.
Ý kiến
cảm ơn
của tôi là xin cảm ơn.
Vâng, nhưng mà hy vọng rằng quý khán giả cũng đang nghe và nhất là những ban đại diện cộng đồng cũng đang nghe những cái ý kiến này, ý kiến rất là thật từ những người dân Việt Nam ở trong cộng đồng, thì rồi mỗi ngày sẽ càng cải tiến thêm. Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp. Và chị Thu Nga, chúng ta còn ít giờ thì xin chị đúc kết chương trình hôm nay, xin chị.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta nói một cái chương trình, cái đề tài mà chắc chắn rằng người ở ngoài kia cũng nghe. Tuy nhiên vị thính giả vừa rồi thì cũng có ý kiến rất sáng đáng. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy dạo này tuổi trẻ đã làm việc rất nhiều và người lớn tuổi cũng đã nhường cho tuổi trẻ phát biểu cũng nhiều lắm, như là những cái tổ chức ở tại Dallas Forward này. Tại vì ai cũng biết rằng tre già thì măng mọc, phải trao lại cái bó đuốc, phải trao lại cái tinh thần đấu tranh, cái tinh thần dấn thân cho tuổi trẻ. Vì vậy cho nên cũng xin nhắc rằng ở tại bên California thì cũng có bác sĩ quân, nghĩa là người mà giám đốc của cái Military Museum, rồi còn cái chỗ mà Heritage Việt Nam, Heritage Center cũng là những người trẻ tuổi giống như là Hồng Thủy và một vài người nữa. Thì đó là cái điểm son, và năm nay chúng tôi cũng nhận thấy tuổi trẻ tham gia rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng tôi nói về những cái kinh nghiệm của tổ chức 30 tháng 4 Quốc hận thứ 48 năm 2023, thì ta thấy rằng có những cái kinh nghiệm mà chúng ta cần phải để ý cho ban tổ chức. Đó là nếu mà tổ chức sớm quá thì bị nắng, tổ chức tối quá thì các vị cao niên cũng không có tham dự được. Và đúng như vậy, những vị giống như là tuổi của vị, các vị tướng lãnh cũng đã ra đi, các vị đại tá trung tá thì cũng đã ra đi hết, hơn một chúng ta thì ở thế hệ thứ nhất cũng sắp sửa, cũng chuẩn bị lên tàu. Vì vậy cho nên là làm sao trao lại bó đuốc, trao lại tinh thần cho người Việt trẻ tuổi trong những cái kỳ mà 30 tháng 4 năm tới. Mời chị.
Rất là cảm ơn Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân quý ý kiến của tất cả quý khán giả đã gọi vào, và ước mong rằng khi mà một người nói ý kiến riêng của mình thì có nghĩa rằng có thể chắc cũng có cả trăm hay cả ngàn, thành ra được coi như là chỉ nghe được ý kiến của quý vị là chúng tôi rất là trân quý và cảm ơn quý khán giả đã mở lòng để mình chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng và những cái điều mà khắc khoải ở trong trái tim mình, chỉ nhắm làm sao cho cộng đồng mình ngày càng tốt đẹp hơn và làm sao để cho con em chúng ta có thể tham gia vào. Những quý khán giả đã đóng góp, đã đành, mà cũng cảm ơn rất nhiều quý vị thầm lặng lắng nghe ở ngoài và nhiều vị nữa gọi vào, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là không có còn từ giờ để mà có thể bắt mình dây được. Chỉ mong ước làm sao những cái chương trình những năm tới đó có được những cái chương trình như thế nào để mà giúp cho tuổi trẻ hứng thú và tham dự, để giúp cho các em hiểu thêm về đất nước, về lịch sử Việt Nam, về các anh hùng dân tộc, giúp cho các em hiểu hơn về những điều gì các em có thể đóng góp trong một cái cách nào đó khéo léo, mà có lẽ những người trẻ tuổi sẽ phải suy nghĩ về điều này. Chứ còn nếu mà để ông bà cha mẹ cái thế hệ chúng ta mình nghĩ thì mình lại nghĩ theo kiểu già, phải không chị Thu Nga?
Dạ, đúng rồi.
Vâng, và ước mong sẽ nhìn thấy những điều đó trong tương lai, và trong cái niềm hy vọng đó thì các cơ quan truyền thông Việt ngữ như của chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng với quý thính giả cũng như là cộng đồng để làm sao mà hỗ trợ cho tất cả những cái mục đích cao đẹp này của người Việt quốc gia. Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn chị, hẹn gặp lại chị trong tuần sau thưa chị.
Dạ, xin chào tạm biệt.